nhất đó hả ông? Nó cao nhất á. Nên là không biết thì muốn nghe khó hay nghe dễ đây. Sợ nghe khó chắc ngủ hết quá. Mình là lớp cao, không phải là lớp sâu. Là lớp sâu á, là càng nghe càng vô sâu á, là nó càng càng khó. Đây là lớp cao, càng lên cao là té đau lắm. Nên vì vậy á, thì thật sự giảng theo cái phổ thông cho người Phật tử của mình thì cái điều cần thiết cho mình nó vẫn là cái công đức. Nên khi mà mình nghe vào sâu á, thì nó phải nghe nhiều và nó phải nghe liên tục. Thời gian rất là lâu dài thì cái sâu đó nó sẽ có một cái ích lợi đối với mình siêu việt. Còn mình mà không đủ cái duyên đó thì nghe rộng thì nó cũng rồi mình cũng quên đi. Cho nên nghe thực tế thì nó hợp, và cái thực tế nhất của người Phật tử mình vẫn là cái công đức nhân quả. Cho nên rồi mình nghe về vấn đề nhân quả công đức. Cái căn bản của nhân quả công đức là mình phải biết, đầu tiên phải biết về nhân quả. Thì nhân quả đối với đạo Phật mà mình vào sâu thì nó rất sâu. Thì nói cái mặt chung chung thì nó dễ hiểu. Tức là mình có cái nhân nào thì mình được cái quả đó. Mình tạo ra một điều gì thì mình là cái người tạo ra, cho nên chính mình là cái người được hưởng. Bây giờ mình nghe một phần nào cái chỗ nó hơi lạ lạ, tức là hơi hơi khó hiểu, nếu mình chú ý chút á là mình thấy nó khó hiểu. Thì đối với đạo Phật, nhân quả nó là cái chân lý của con người mình. Chứ nó không phải chỉ là một cái chuyện mà mình làm tốt hay làm xấu thôi. Mình có mặt ở trong cuộc đời này, nó là quả báo của cái nhân do mình tạo ra ở trong quá khứ. Chỗ này nghe thì dễ hiểu á, nhưng mà không phải dễ tin đâu. Nếu mình suy nghĩ nữa, nhiều khi mình phải có một cái lòng tin mạnh mới mới tin được. Là nếu đời sau của mình á so với đời này, thì đời sau á khi mà nó mà hiện ra thì nó thành hiện tại. Đời này của mình nó sẽ là quá khứ. Thì cũng như giống như đời trước của mình á, lúc mà nó hiện ra đó thì nó là hiện tại. Cái đời này của mình á so với đời trước nó là tương lai. Cái bây giờ cái tương lai nó hiện ra thì nó thành cái hiện tại của mình, là nó do nơi cái đời quá khứ của mình á mà nó tạo ra cái đời hiện tại này của mình. Cho nên đời này mình là con người á thì chắc chắn đời trước á mình phải có tạo những cái nhân của con người. Ở cái chỗ này đạo Phật không có chấp nhận cái lý thuyết của các đạo khác là có một ông trời nào đó cho mình được là cái này là cái kia, mà chính mình á tạo ra cái kết quả của mình, chứ không có ai tạo dùm cho mình, hay không có ai tự động biến mình thành một con người, thành một người nữ, Tại một người nam, không ai tự động biến như vậy hết. Mà chính mình làm thì cái thành á, mình làm là tạo tác, thì cái thành quả đó nó là do cái làm mà ra. Chứ mình là cái người làm thì mình là cái người thành quả. Đạo Phật như vậy. Chứ không có ai làm mà mình lại là quả hết á. À, ở đây thì mình mới thấy, nghĩ kỹ lại là thấy nó cũng khó, bắt đầu khó rồi đó. Cho nên Đạo Phật nói rằng là mình làm là mình chịu, mình làm là mình được hưởng nếu mình làm tốt, mà mình làm ác thì mình chịu. Thì đời trước của mình á, mình có tạo những cái nhân tốt, nó mới có cái quả báo là làm con người. Căn bản của cái quả báo là con người là một cái quả báo tốt, là con người nó vẫn tốt hơn là làm con vật. Mình biết vậy, vẫn tốt hơn là địa ngục, ngạ quỷ. Cho nên dù mình sinh ra mình không bằng ai hết, mình thua kém, rồi mình bị người ta coi thường, nhưng mà đã được sinh là con người á, là mình phải có những cái nhân tốt của con người, cái nhân tốt để được sinh là con người. Nhưng mà trong cái nhân tốt đó mình còn thiếu rất nhiều. Như là cũng như là một cái trái cây, trái xoài, mà có nhiều trái xoài nó thật là thơm, nó thật là ngon, nó thật là đẹp, mà có nhiều trái xoài nó bị hư, nó bị thối vậy đó, nhưng mà nó được là trái xoài. Thế nên mình phải nhìn cái nhân quả nó như vậy. Mà khi á, cái con người nó tốt ở chỗ nào, bây giờ mình nghe Đạo Phật nói cái chỗ tốt của con người, chỗ lợi của con người á, chỗ mà có thể nói là thắng hơn hết của con người á, so với các loài khác á, chỗ nào? Là cái chỗ ở trong cái đời sống con người á, nó có Đạo Phật. Trong đời sống con người có rất nhiều đạo, mà đối với Đạo Phật á, là cái quý nhất á, là có cái Đạo Phật, có Tam Bảo. Thì Tam Bảo không có ở trên cõi trời, càng không có ở những cõi thiền, cõi định. Thiền định tức ở trong cái tâm an lạc của thiền định không à? Đâu có mà đi tiếp xúc ở bên ngoài này nọ gì để có Tam Bảo đâu. Đó, mà địa ngục ngạ quỷ súc sinh là không có Tam Bảo. Mà cõi trời trở lên đó, cõi trời cõi dục chăng nữa, đủ có lâu đài cung điện này nó cũng không có Tam Bảo, chỉ có cõi người mới có Tam Bảo thôi. Cho nên đó là cái chỗ thù thắng của cái kiếp con người. Cái kiếp con người được Đạo Phật coi như là nó là quý ghê lắm. Bất kể là mình sinh ra đời mà mình bị người ta khinh chê này nọ, mình là con người bị rốt nát gì không cần biết, mà mình có được cái thân con người vào cái thời có Tam Bảo, còn có Phật Pháp là quý vô cùng. Là quý là nếu mình có duyên với Tam Bảo, nếu mình vô duyên với Tam Bảo á, thì mình có một cái rất lợi mà vô dụng. Cho nên nhờ mình có duyên Tam Bảo, khi mà mình mà cái người hèn kém, thấp kém vậy mà có duyên với Tam Bảo đó, mà mình theo được Tam Bảo á, cái thấp kém của mình nó bị xí xóa hết. Dù mình chưa đắc đạo, mình chỉ có xuất gia, mặc áo cà sa, cạo bỏ râu tóc, là tự nhiên cũng khác hẳn. Cho nên khi mà vua A Xà Thế hỏi Đức Phật, Đức Phật mới nói, vua A Xà Thế hỏi, cái kết quả của một người xuất gia nó lợi ở chỗ nào? Đức Phật mới nói cái lợi đầu tiên hết, nó từ từ nó đi sâu lên đó. Cái lợi đầu tiên Đức Phật mới nói là có một người ăn xin ăn mày đó, làm cái nghề bần cùng ở trong cái đất nước của vua đó. Vua nhìn người đó như thế nào? Người đó thấy vua thì như thế nào? Thấy vua thì dĩ nhiên vua trả lời sợ lắm, quỳ lạy không dám ngước lên nhìn ngó, sẽ bị chém đầu. Mà có thể nói là suốt đời, suốt kiếp không bao giờ mà gặp vua gần gũi để mà có thể quỳ lạy. Thế giờ Đức Phật mới nói nếu người đó đi xuất gia thành tỳ khu thì khi vua gặp người đó như thế nào? Thì vua bảo là thì vua chấm á, sẽ xuống kiệu chắp tay chào hỏi cung kính cúng dường. Thì mình thấy ngay là gặp Tam Bảo một cái là tự nhiên nó thay đổi, biến đổi liền lập tức. Cho nên Đức Phật nói một cách rất là thực tế, rồi Đức Phật mới nói sâu dần vô. Nếu cái vị xuất gia đó, đó học pháp tu tập theo đúng giới định huệ thì sẽ đến được cái chỗ giải thoát lợi lạc vô cùng. Nếu thành bậc thánh thì cõi trời cũng phải chắp tay cúng dường nữa, cõi trời cũng đảnh lễ cúng dường nữa nếu mà chứng được thánh quả. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói ra thấy cái lợi như vậy, nhân quả, cho nên cái được mang cái thân cái kiếp con người của mình gặp Tam Bảo nó có rất nhiều cái lợi, có lợi lắm. Thì bây giờ đó mình biết rằng là cái nhân quả nó có ngay trước mắt, theo như là cái kinh đó là gọi là kinh Sa Môn Quả đó, và nó có cho đến cái chỗ mà giải thoát khỏi tất cả khổ đau. Thì bây giờ cái người Phật tử tại gia là cái người Phật tử hiểu rất nhiều mà cái nào cũng sai hết đó. Là cái người Phật tử tại gia mình hiểu nhiều là bởi vì mình hiểu theo cái pháp thế gian, mà mình bị sai hết đó là mình mang cái pháp thế gian, cái nghĩa của thế gian đó mình áp dụng vào trong đạo. Đặc biệt là người Phật tử tại gia, khi mà nhìn về mấy người xuất gia đó, mình áp dụng những cái ý nghĩa của thế gian đó, mình đưa vô cho cái người tại gia, cho nên nó bị sai hết trơn. Cho nên đó là cái chỗ nhiều khi rất là bất lợi cho mình. Lắm lúc có nhiều người Phật tử gặp Tam Bảo, quy y Tam Bảo, sinh ra trong gia đình có đạo Phật, cho nên đã quy y Tam Bảo từ lúc nhỏ, rồi lớn lên gần gũi chùa, rồi cũng công quả cúng dường cho Tam Bảo chùa, xong rồi cái đụng chạm với những người xuất gia, những vị tỳ khưu mấy thầy cô, xong rồi bất mãn này nọ, xong rồi bắt đầu tạo nghiệp. Mà khi mình đụng chạm như vậy, bởi vì mình mang cái con mắt của thế gian, mình nhìn vào cái người xuất gia, cho nên nó bị sai lầm, và nó thành là nó tạo nghiệp. Mà là cái chỗ mà cái người Phật tử tại gia, lắm lúc mình cần phải đả thông, khai mở những cái điểm đó. Thì mình biết rằng là thực sự hôm trước mình nghe là cái nhân quả khi nãy mình cũng nghe đó là cái nó tạo ra mình. Bây giờ khi mà mình sống, mình là người Phật tử, mình sinh ra là con người đã là hiếm có mới mang được thân con người. Mình lại gặp Tam Bảo càng hiếm có nữa. Cho nên trong kinh Dược Sư Đức Phật mới nói được thân con người nó đã khó có, mà gặp Tam Bảo để tôn kính, kính trọng càng khó hơn. Bây giờ mình được hai đó rồi. Nhưng mà do mình không hiểu hết cái mình phá hủy mất những cái nhân duyên tốt của mình. Nên vì vậy mà đôi khi Đức Phật phải nói lên những cái mà tán thán cái người xuất gia. Đức Phật trong kinh Tán Tăng Công Đức, Đức Phật nói một vị tăng phá giới á, nó giống như một cái bát ngọc mà nó bể, nó vẫn quý hơn tất cả những cái bát sành. Thì hiểu như vậy, quý hơn. Mà người thế gian là cái bát bằng sành, rồi mình thấy cái bát ngọc bể, mình bèn khinh chê, mình bèn nói năng phê bình, mình bèn bác bỏ đủ thứ, còn lôi kéo người khác theo chẳng hạn như vậy. Tất cả những cái điểm đó nó tạo cái nghiệp rất là nặng cho mình. Nhưng mà đôi khi người thế gian mình không hiểu rõ cái đó. Và chính người mình là người Phật tử ấy, mình cũng rất là mang nhiều cái ý kiến như vậy ở trong tâm của mình. Bởi vì mình ít có nghe Pháp. Mình gặp Tam Bảo mà mình không có nghe Pháp. Cho nên đôi khi nó bị phạm vào những cái sai lầm, lỗi lầm như vậy. Thì ra giờ đây á, mình nghe cái vấn đề nhân quả đó là nó cũng chỉ nghe được phần nào, mà mình cần có cái những cái dịp, những cái cơ hội đó để mình nghe nhiều cái nhân quả nó thâm sâu, và nó rất là chi tiết, và nó vào cái thực tế ghê lắm. Giờ mình chỉ nói đại khái ở trong kinh Địa Tạng Thập Luân đó. Đức Phật đặc biệt ở trong kinh này á, Đức Phật dứt khoát tuyên thuyết trong một bộ kinh dài mà Đức Phật nhắc đi nhắc lại, cái người thế gian đó mà đã mình có thể nói mà đã coi như là nếu mà không biết đến đạo Phật đó, thì tội lỗi nó chồng chất, nhưng mà đã biết đến đạo Phật, đã là đệ tử của Phật mà cư sĩ á, thì Đức Phật cấm không cho phép cư sĩ bằng bất cứ cách nào nói lỗi của người xuất gia. Ở trong kinh đó là Đức Phật nhấn mạnh cái điểm đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lý do là Đức Phật không có bênh ai hết, tại vì cư sĩ cũng là đệ tử Phật. Mà bởi vì đó là một cái nghiệp đọa địa ngục vô gián, cho nên Đức Phật cảnh tỉnh. À, trong đó Đức Phật có nói là lý do. À, giờ đôi khi có nhiều vị Phật tử ấy, thì cũng có cái tính chất hiện đại, thì những vị Phật tử đó cũng thấy thì một ông thầy ông ra quán ngồi uống nước rồi ông cũng nghe nhạc một chút, nó đâu có sao. Nhưng mà những người Phật tử mà có tinh thần bảo thủ ấy, thì hoàn toàn không chấp nhận. Thì mình cũng thấy trong Phật tử vậy đó. Nhưng mà dĩ nhiên là mình hỏi, nếu mình hỏi trong Phật Pháp, hỏi Đức Phật, thì Đức Phật bảo ra quán ngồi uống nước rồi nghe nhạc rồi rung đùi rồi nói chuyện lớn này nọ đều là mất oai nghi. Mà nếu mà còn quá gần gũi thân cận với lại người tại gia cư sĩ này nọ thì nó trở thành là rồi làm tất cả những cái việc đó. Ví dụ là mình ở gần cư sĩ, ví dụ một cư sĩ thỉnh mình đến nhà ở, cho mình một căn phòng yên tĩnh, rồi mình thân thiện đó, rồi cư sĩ chữa nhà chữa cửa gì mình cũng phụ cũng giúp, mình cũng leo trèo đó, mình cũng sửa chữa đóng đinh bình bình nó là vậy đó. Thì mình làm như vậy rồi xuống cái rồi cũng nghỉ ngơi rồi cũng ca nhạc với nhau cho nó vui thoải mái giải trí rồi lát làm việc tiếp gì đấy. Tất cả mấy cái đó nó trong giới luật kêu nó là ác hành, mình nghe cái chữ là làm ác, nhưng mà cái ác này á, là cái ác như vậy á. Đối với người xuất gia đó mà mới vui chơi một chút đã bị kêu là ác hành rồi, chứ không phải là đi cướp của giết người đâu. Như vậy á thì mình cũng thấy rằng là mình nghĩ lại thì một cái người xuất gia đó mà có hưởng một chút đó, là đã bị thành lỗi rồi. Nhưng nghĩ lại đó, thì cái hưởng một chút của người xuất gia mà so với cái hưởng của người tại gia đó, thì nó chỉ bằng 1/1.000.000 à. Mà tại sao một cái người mà ăn hưởng một phần cả triệu phần mà lại đi chê trách một cái người mà chỉ hưởng có một phần mà đã bị lỗi rồi. Thành ra mình cứ nghĩ kỹ thôi. Thì mình chê mình trước đi. Nếu mình chê ở cái chỗ là cái người đó mà sao có cái tư cách như vậy, mà mình nhìn lại cái tư cách của ông thầy nó so với tư cách của mình sao. Cho nên chính vì vậy ấy, mình biết là Đức Phật mới nói là có phạm giới thì nó là như cái bát vỡ, nhưng mà là bát ngọc nó vỡ chứ không phải là bát sành bát đất mà nó vỡ. Cho nên cái bát đất đó, đừng có chê cái bát ngọc khi dù là bát ngọc nó vỡ. Nên chê như vậy nó phạm nghiệp, nó phạm khẩu nghiệp rất nặng. cho đến đừng có nói là đến mức độ là mình gọi là đi truyền rao rồi còn đánh đập xì vả này nọ nữa. Tất cả những cái đó, đó cái người mà không có đạo là chắc chắn nó đọa rồi. Mà cái người mà là Phật tử tại gia của Đức Phật đó, là còn đọa vô gián địa ngục nữa. Cho nên Đức Phật mới cảnh tỉnh ở trong nó rất nhiều. Thì đó là Đức Phật nói về nhân quả đó. À, bây giờ mình mới thấy có nhiều cái nhân mà mình không có biết được. À, chúng tôi cũng thường nhắc nhân quả trong đạo Phật khi mà suy nghĩ kỹ thì nó có cái phần tinh vi khó hiểu của nó. À, nhưng mà nếu mà mình nghe kỹ, mình đừng có lơ là thì nó không phải là khó hiểu. Mình có một cái bình cổ từ thời vua Tần Thủy Hoàng mà nó vẫn còn lành lạnh, mà mấy cái viện bảo tàng nó đến trả giá với mình, nó mua cả mấy triệu euro, nó mình cũng không chịu bán. Mình có một cái bình cổ mà giả làm do cái anh thợ bên hàng xóm làm tặng cho mình á, thì cái bình mà giả cổ nó có rớt xuống nó vỡ cái beng cái nó cũng không sao. Và cái bình cổ mà thật đó, của thời Tần Thủy Hoàng đó, mà nó rớt xuống nó vỡ một cái là mình có thể khóc hu hu á, khóc vì tiếc vô cùng á. Cho nên cũng chỉ là một cái bình bông cổ thôi, một bình bông thôi, mà có cái nó vỡ mình tiếc vô cùng, mà có cái nó vỡ mình thấy không sao hết. Cho nên cũng cùng một cái nghiệp thôi, mà lắm lúc nó không, cùng một cái hành động mà nó không có thành nghiệp, mà có nhiều cái hành động cũng cái hành động đó mà nó thành nghiệp. Hãy bây giờ một người ta rủ mình lên chùa cúng dường, mình bảo chứ cúng dường gì, người đó bảo thì mình mua bông hoa cúng dường, mình bảo tự nhiên Phật có thích đẹp gì đâu, Phật giải thoát rồi tự nhiên mang bông hoa lên dâng đó gắn vô đó thì Phật nào mà nhận, mà cúng dường để làm gì. Mình nói cái đó mà cúng dường có phước đức, mình bảo được, mê tín, tà mê tín. Muốn giải thoát thì tu tập, tự nhiên đi cúng dường làm gì, cúng dường để xin Phật cái gì đây, sao mà không lo tu giải thoát cứ lo đi xin thế này nọ. Mình bài bác như vậy nó ra nghiệp. Nhưng mà nếu mà mình bài bác á, là đi cúng thần cúng thánh cúng gì á, cúng miếu cúng gì tùm lum á, mà mình bài bác vậy thì mình thành nghiệp tốt á. Mà mình bài bác vào Tam Bảo á, là tự nhiên là nó thành là nghiệp xấu. Cho nên á, nó cùng một cái hành động thôi, nó còn tùy cái đối tượng nữa. Cho nên cái dễ thấy là hai cái như là đó, đó. Mình đánh một người ác, cái người ác nó dữ dằn, nó hung hăng, nó ăn hiếp người khác, mình đánh nó, cái đánh đó là nghiệp tốt, cũng là đánh thôi. Mình đánh một cái người hiền cũng là đánh thôi, nó thành nghiệp xấu. Thành ra nó tùy nơi cảnh nữa. Cho nên mình chửi mắng cái người mà đáng chửi mắng, nó thành nghiệp tốt. Mình chửi mắng cái người tốt, mình chửi mắng cha mẹ mình, nghiệp càng nặng. Cho nên vì vậy nhân quả đó nó sẽ thay đổi nặng nhẹ, nó tùy theo các cảnh xung quanh nữa. Vì vậy đôi khi mình không có hiểu rõ cái ý nghĩa, cái cảnh của cái người xuất gia thuộc về Tăng Bảo á, nó có cái nghĩa gì. Cho nên đôi khi mình phạm vào, mình chạm vào, nó ra những cái nghiệp rất nặng. Nên lắm lúc Đức Phật phải nói lên. Nói lên lại là để ngăn chặn, để cứu mình. Thì bây giờ mình nghe đến đâu là để khai mở, cho nên mình nghe nhận xét. Đức Phật dạy về cái nghiệp á, Đức Phật chỉ rõ cho mình biết rằng là nghiệp thực sự nó là tâm của mình. Điều này ít có ai chú ý. Nhưng mà đôi khi mình cũng có nhiều lúc mình cũng công nhận là tâm quan trọng. Khi nào mình bị lừa, cái người đó nó làm cái nói năng dịu dàng, nó đối xử lịch sự, nó chiều chuộng mình, cái bên ngoài nó vậy á, mà mình không ngờ tâm của nó là nó khác. Cho nên mình nghe theo nó, mình bị lừa, Lúc giờ mình mới tức lên, mình mới chửi om sòm hết, mình mới nói đổ lưu manh giả dối này nọ thì nó đủ thứ nghe. À, mình chửi chửi vậy à, nhưng mà mình bị lừa. Thì mình thấy rõ điều là tâm nó quan trọng. Lúc đó mình mới thấy một cái người bạn xưa nay của mình á, à, nói gì nói thẳng à, mà thấy cái gì chướng mắt là anh nói đụng chạm mình ghê lắm, nhưng mà cái anh nó cái tâm anh tốt, chẳng bao giờ anh hại mình. À thì lúc phần nhiều cuối cùng thì mình kết luận, mình bảo thấy chứ đó nó tốt thiệt à, đó là thực sự là đáng chơi là bạn à. Thì cũng do là trong cái tâm nó quyết định, tâm nó quyết định tất cả à, tâm nó là cái bản thể của hữu tình của mỗi con người, cho nên nó quyết định cái người đó là gì là tùy cái tâm. Nếu tâm người đó ác thì người đó có đối xử ở bên ngoài thân khẩu có thiện đến đâu người đó vẫn là ác, mà một cái người nó là tốt thì cái thân khẩu nó có thô tháo đến đâu thì nó vẫn là người tốt. Cái tâm nó là bản thể của mỗi con người, nó quyết định cái ý nghĩa chính của con người đó. Cho nên vì vậy mà cái nghiệp của mình á, nó chính là tâm. Thì thế đó mà mình thấy rằng là khi mà ngoại đạo hỏi Đức Phật đó, nghiệp nào nặng nhất, nghiệp nào quan trọng nhất, có phải là trong ba nghiệp thân khẩu ý, thế Đức Phật mới hỏi lại ngoại đạo chứ ý của ông nghĩ như thế nào. Ngoại đạo của nó dĩ nhiên là thân nghiệp là nặng nhất, là quan trọng nhất, kế đến là khẩu nghiệp, sau cùng là ý nghiệp. Rồi ngoại đạo mới hỏi là Thế Tôn nghĩ sao, vậy có đúng không? Đức Phật nói ý nghiệp là quan trọng nhất và nặng nhất, và thân nghiệp, khẩu nghiệp thì khẩu nghiệp là nặng thứ nhì, thân nghiệp là thứ ba. Con người của mình thì mình thấy thân nghiệp là nặng nhất và là quan trọng nhất. Cho nên vì vậy mà có những điều mình nghe trong Phật pháp nó có hơi ngược nghĩa, ngược ý với cái thế gian, nhưng mà thực ra nó đúng như vậy. Vì vậy mình sẽ biết rằng là khi mình tạo ra một cái nghiệp thiện hay ác thì cái ý nghiệp và cái tâm của mình nó quyết định nghiệp đó thiện hay ác. Rồi cái ý nghiệp của mình nó là cái đi trước, nó nghĩ là sẽ làm như thế nào nào nào. Rồi cái ý nghiệp của mình á, nó hướng dẫn cái thân khẩu của mình làm. Làm theo nó, cho nên ý nghiệp nó chủ vi, ý nghiệp nó là tổng tham mưu á, ý nghiệp nó là nghĩa là tướng lãnh chính, vua chúa, nó chỉ huy cái miệng nói của mình, nó chỉ huy cái thân của mình làm cái gì. Khi mình có một cái tâm chân thật thương người thì cái tâm đó nó khởi lên một cái ý, nó khởi lên một cái hoạt động của ý gọi là nghiệp, ý nghiệp. Ý nghiệp nó nghĩ là phải giúp người đó, phải cho người đó, giúp như thế nào, cho như thế nào. À, mình sẽ mang đồ ra mình cho, và miệng mình nên nói như thế nào, nên nói lời an ủi chẳng hạn vậy. Cho nên cái ý nghiệp nó làm chủ hết. Và nếu nó đúng là thiện thì lúc bây giờ cái thân cái khẩu của mình nó trở thành thiện hết. Cho nên ý nghiệp rất quan trọng, nó quan trọng đến mức bây giờ mình nói chuyện chúng tôi cũng thường có nói thí dụ. Bây giờ mình thấy ở bên xứ nào người ta bị thiên tai rất khổ sở, mình mới đóng góp với nhau. Bây giờ anh A đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp. Anh A đóng góp được một số tiền với mọi người là để đi cứu giúp những cái người nạn nhân. Anh A đi giữa đường. Anh bị cướp hết tiền hay là anh rớt mất tiền, rớt mất hết số tiền đó. Thì lúc bây giờ con người của mình sẽ thở than với nhau như thế nào? Anh A đó anh rất là khổ sở, anh sẽ bị mọi người nghi ngờ. Lúc bây giờ là anh là khổ lắm á, anh không biết tính sao. Nhưng mà nếu bây giờ mọi người đều thông cảm hết, mọi người đều tin tưởng anh ta hết, thì lúc đó mọi người mới nghĩ thôi, Thì tại vì cái số của mình á, lúc bây giờ mình phải nói đến thầy bói rồi. Tại vì cái số của mình á, nó không có làm phước được. À, cho nên tụi mình đều chắc cùng cái tuổi với nhau, bị tam tai với nhau. Cho nên giờ là muốn làm phước làm cũng không được. Nhưng mà nếu mà mình đến mình hỏi Đức Phật, tụi con đời trước làm nghiệp gì mà đời này muốn làm phước làm cũng không được. Có phải chăng là đời trước con ăn trộm? Ăn trộm rồi mà còn ca ngợi cái pháp ăn trộm nữa. Cho nên đời này muốn làm phước mà nó mất hết, tự động nó mất hết tiền của để làm phước như vậy hay sao? Thì cái chuyện mà đời trước mình làm gì mà đời này mình bị mất mát đó, thì nó có thể như vậy. Thì lúc giờ Đức Phật sẽ nói cho mình biết đời trước mình làm gì. Đôi khi không phải mình ăn trộm, mà đôi khi chỉ bằng một cái khẩu nghiệp của mình. Một người người ta đi làm thiện, người ta đi vậy đó, mình mới nói chứ thiện, thiện ác cái gì, làm cái gì, phước đức cái gì, làm để lấy danh thôi chứ. Cầu cho đi giữa đường mất hết tiền đi. Mình nói cái câu vậy đó, cái kiếp này mình bị. Dù là nhiều kiếp sau hay ngay trong cái kiếp đó của mình á, mình thay đổi ý kiến, mình quay trở về mình làm thiện, nhưng mà mình mang cái nghiệp đó. Cái khẩu nghiệp á, nó ra rất nhiều cái kết quả, chứ nó không phải từ thân nghiệp đâu. Mình mới bị như vậy. Nhưng mà mình sẽ hỏi Đức Phật tiếp là như vậy thì là tụi con không có làm phước được hẳn? Thì chưa chắc. Nhiều khi Đức Phật sẽ trả lời là phước đức của mình đã thành tựu rồi. Cái phước mà cứu những nạn nhân thiên tai á, khi mà Đức Phật hay là một vị cao tăng đi hỏi pháp mình, hỏi cái lúc mình đóng góp với nhau, cái tâm của mình nó như thế nào? Nếu mà tâm mình hết sức là chân thành, hết sức là muốn giúp người, mình phát lên những cái tâm nó thật vô cùng, thì khi mình đóng góp xong một cái là công đức nó thành tựu. Dù nó chỉ mới nằm ở ý nghiệp, nó chưa có phát ra, nó chưa có thành tựu ở nơi thân nghiệp đối với cái cảnh. Tức là mình đến với những cái người tị nạn, mình đến với những cái người nạn nhân đó, mình cho, mình an ủi. Mình chưa có xong những cái đó, mình mới ở trong cái tâm của mình thôi, nhưng mà nó đã thành tựu cái công đức rồi. Nó có những cái pháp ở trong đạo Phật để chứng minh những cái điều này. Đó là cái mình vừa nghe khi nãy Đức Phật nói ý nghiệp là quan trọng nhất, ý nghiệp là mạnh nhất. Thì nghe vậy, cái điều thứ hai là trong đạo Phật có cái pháp tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là tùy theo cái thiện của người khác mà mình vui mừng. Mình không có làm. Một người đi bố thí, mình không có bố thí, nhưng mà mình rất là vui khi mình thấy người đó làm cái việc thiện. Mình hoan hỷ vô cùng, mình sung sướng vô cùng, mình tán thán, mình ca ngợi, mình có thể nói về chân thành sung sướng đó. Cái đó kêu là tùy hỷ. Thì Đức Phật nói là cái công đức của tùy hỷ nó bằng với công đức của người làm á. Cho nên cái tùy hỷ nó nằm ở nơi tâm, nó không có nằm ở nơi thân khẩu, nhưng mà cái tâm nó chân thật và nó rất là mạnh, nó thành tựu cái công đức nữa. Cái thứ ba nữa là tất cả các pháp tu quán tưởng ở trong cái tu hành á là dùng tâm tưởng không à, chứ đâu có một cái vật thật bên ngoài đâu. Mình quán tưởng á, như khi mình sám hối á, mình quán tưởng là đèn đuốc hương hoa mà mình sẽ cúng dường lên chư Phật đó, nó nhiều như là núi Tu Di đó. Mà khi mà mình quán tưởng như vậy, quán thật mạnh, thật chân thành, công đức vô lượng, chỉ bằng tâm thôi. Cho nên mình hiểu là càng đi sâu vào cái chân lý, tâm càng quan trọng, tâm càng làm chủ tất cả. Cho nên những cái đó chứng minh là cái tâm của mình nó là cái nơi, nó là chủ của cái nghiệp, chủ của cái thiện cái ác, chủ của cái công đức, mà nó chân thật thì khi nó phát ý ra là cái quả nó đã, cái nhân nó đã thành tựu để nó có cái quả rồi. Nó chưa có cần phải làm ra bên ngoài nữa. Như cái tình của cha mẹ đó, cái tình thương con của cha mẹ đó, chưa cần phải nấu cơm lên cho đứa con ăn. Đứa con nó nằm ngủ đó, bà mẹ bắt đọc báo đó, nhưng mà cái tâm mẹ đó, cái tâm mẹ đối với con nó luôn luôn nó có công đức, luôn luôn nó ra cái công đức đối với đứa con. Nó không cần phải làm gì cho đứa con khi mà bà mẹ bà có một cái tình mẹ con chân thật. Nên như vậy là đứa con mà khi mà nó kể nó vào chứ má nuôi con cũng đâu có nuôi 24 tiếng 24 đâu. Má cũng có lúc má đi ngủ, nhưng mà cũng có lúc má đi tắm, má đi đi chơi chút, chứ đâu phải là má nuôi suốt ngày đâu. Mà má nói má có ơn với con. Là cái đứa con mà nó nói như vậy là nó cũng chỉ biết cái nghiệp trước mắt, là nó thấy bà mẹ nó đưa tay ra rồi vuốt đầu nó hay nói một lời gì á, lúc bây giờ á mới là cái tình mẹ. Chứ nó không có biết đâu là 24 trên 24 á, má có ngủ đi chăng nữa, má nghe một cái tiếng gì á là má cũng phải lo cho nó trước tiên. Cái tâm đó nó nằm luôn luôn nó có mặt ở trong cái tình thương, luôn có mặt trong cái tâm bà mẹ. Và cái công đức đó nó là một cái công đức nó liên tục. Nó không có cần phải biểu lộ ra một cái hành động nào nữa. Cho nên nếu mà mình mà phát được cái từ bi tâm của bà mẹ đối với tất cả chúng sinh ấy, thì tâm mình nó sẽ trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó, mình hiểu như vậy. Cho nên cái tâm nó là một cái điều quan trọng. Và tâm nó là chủ yếu, nó là chính. Chính yếu nó là ý nghĩa đúng nhất của cái con người đó. Đôi khi bà mẹ bà nghèo, bà không có cho đứa con được những cái đồ bà thích, đồ chơi cho đến này nọ. Nhưng mà luôn luôn trong tâm của bà đó, cái tình thương của bà đó, nó đầy đủ, nó chân thật. Thì cái công đức làm mẹ của bà đó, nó nhiều hơn vô lượng với một bà mẹ giàu có mà không bao giờ lo cho đứa con, mà hở ra là cứ này cho mày tiền này, này mua gì cho nó đi rồi để cho nó xong, nó khỏi có vòi quấy mình, nó sẽ công đức hơn nhiều lắm. Cho nên mình hiểu là tâm nó làm chủ, nó quan trọng lắm. Vì vậy mà các vị Bồ Tát, các vị cao tăng tu tập ở trong rừng núi, quán tưởng cúng dường chư Phật này nọ, nó mới có công đức chứ. Chứ mình cứ bảo là phải làm ra, phải có đồ vật, rồi phải có này nọ, thì như vậy là chỉ có mấy cư sĩ đại gia thôi mới làm được công đức hả? Còn mấy người nghèo chết chân hết hả? Đứng chết chân không làm được cái gì hết. Trái lại, cái tâm chân thật nó thắng hết tất cả những cái hữu hình. Vì vậy mình có một cái tâm công đức chân thật như vậy thì là nó thành tựu được cái nghiệp nhân. Có nhân thì nó sẽ ra quả. Đó là cái chỗ nhân quả nghiệp mà Đức Phật nói, mà mình thấy mình ít có tư duy đến cái nghĩa đó. Cho nên vì vậy khi mình làm một cái bất cứ một cái công quả công đức nào cho Tam Bảo, mình làm với cái tâm chân thật, thì dù mình làm xong nó không có được như ý hoàn hảo chăng nữa, mình biết được là cái công đức nó có, là nó có ở nơi cái tâm của mình. Còn cái bên ngoài mình làm nó là cái tài khéo của mình. Thì nếu mà hai cái nó cộng lại với nhau thì nó càng tốt. Nếu bây giờ mình là cái người vụng về, rồi không cho mình làm gì hết. Anh làm lên xấu lắm, anh làm nó hư hết, không cho làm gì hết. Thì làm sao đây? Mình không làm công đức được hả? Nhưng mà khi mà cái tâm mình nó mong muốn có cái công đức, và nó thấy người khác làm được, nó vui mừng là mình được cái công đức rồi. Cái tâm tùy hỷ đó. Và khi mà mình có cái tâm nó chân thật thì dù không ai cho mình làm hết, mình cũng có công đức. Ai mà tin được điều đó, người đó sẽ thấy cái tâm đạo của mình nó phát mạnh lắm. Còn đôi khi mình làm ra bên ngoài á, nó phát sinh những cái phiền não. Lúc mình thấy mình làm đẹp, làm hay, mình cũng ỷ tài, ỷ công, ỷ cái khéo của mình. Và lắm lúc mình dễ phật ý, ví dụ ông thầy hơi nói một chút, mình thấy mình làm quá đẹp, mình làm, mình lát cái mái ngói quá đẹp, ông thầy cũng bảo hình như nó hơi méo, Thầy bảo chắc thầy đi thay mất kính đi ạ. Là nếu mà mình cứ nhìn ra bên ngoài á, là tự nhiên phiền não nó sinh, phiền não nó sản xuất ra rất nhiều. Mình nấu ăn ngon hay gì cũng vậy á, là mình bắt đầu á, mình muốn độc quyền. Và mình bắt đầu thấy là thí dụ như mình nấu món ngon nhưng mà thí dụ mấy thầy không có thích món đó ở thích món khác, mà người khác nó nấu món đó, thì mấy thầy ăn cái mình là bắt đầu mình bị phiền não, rồi mình bực bội, rồi mình nói mấy thầy không biết ăn. Mấy thầy không biết thưởng thức, người nấu vậy mấy thầy khen mình nấu ngon thì mấy thầy không ăn đó, rồi là bắt đầu nó sinh chuyện tùm lum hết. Cho nên cái người cái tâm nó cái chân thành chân thực, mình làm với cái tâm chân thành chân thật, không có khoe tài khoe giỏi khoe công, là lúc bây giờ cái công đức cái thiện nó mới thuần, công đức nó mới thuần. Còn mình cứ có những cái ở trong cái khoe tài cái gì trong đó là bắt đầu nó hư, nó hư cái tâm của mình. Đó. Vì vậy á, đôi khi mình phát sinh phiền não hết này nọ vậy đó. Rồi bây giờ đó mình nói chuyện thứ nhì. Chuyện thứ nhất đó là mình gom tất cả ngà tịnh tài để đi cứu giúp người nạn nhân thiên tai rồi nó bị mất tiền đi. Đó. Mình vẫn có công đức. Bây giờ chuyện thứ hai, mình thấy mấy người ăn mày ăn xin rồi bệnh hoạn nghèo khổ quá, ghè lở chóc thì tùm lum hết, cái mình bèn góp 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 nhau, mình thấy nguyên cái làng nó ra nó xin ghê quá, thấy tội quá, cái mình góp góp nhau lại đưa tội nghiệp đưa cho phân phát cho, sau đó mình mới phát giác là nó bệnh giả không à. Bệnh giả không, nó chét lên người nó tùm lum tà la thứ, nó lết lết dưới đất, xong rồi nó nhận tiền cái đứng dậy nó đi, mình thấy đủ thứ hết hết. Sau khi mình phát giác mình bị lừa, mình vào chết rồi ngu quá, mình có công đức nữa không, mình bị lừa, lừa là ngu đấy. Bị dụ. Làm sao mà có công đức nữa, thì mà uổng quá, biết vậy nãy mình gom tiền bạc nó thì mình vô chuồng cúng đi, tự nhiên thấy ăn mày ăn xin tội quá cho thế ra nó lừa không à. Nếu quý vị nào mà đi bên Ấn Độ rồi ấy, thì cũng thấy nhiều cảnh ấy. Mà nó rất tự nhiên nghe, tôi kể qua thôi. Lúc đó tôi ngồi trên cái xe, xe kiểu xe lam á, cái xe nó chạy đến cái ngã tư nó dừng lại. Lúc đó ở New Delhi á, New Delhi chứ không phải đâu hết á, ở thủ đô á, thì trên lề đường này có mấy thằng nhỏ nó chơi với nhau, cái sân nó thấy xe dừng lại cái là bắt đầu cái nó lết lết lết, nó lết thằng thì nhăn mày nhăn mặt, thằng thì lết dưới đất, ba bốn thằng đến nó xin, nó xin nó thấy mình cũng cho cái nó thấy đèn xanh bật lên cái nó đứng dậy chạy. Nó chơi với nhau tiếp, nó rất tự nhiên. Nó tự nhiên, nếu mình hỏi nó sao mày kỳ vậy, mày không phải què mà tại sao tự nhiên cái mày trả bộ mày què, nó bảo thì khi xin nó phải què chứ, xin xong rồi thì nó hết què là đúng chứ, cái đó rất đúng lý chứ. Tại sao mà ông phải phàn nàn. Còn nếu mà không què gì hết thì sao xin đó, cho nên nó vậy, nó rất là như vậy thôi, thì mình biết vậy, thế giờ mình cho mình bị lừa. Thế thì bây giờ đó, dù mình có bị lừa, nhưng mà khi mình làm cái công đức, tâm mình nó chân thật. Tâm chân thật nó có nghĩa là mình chân thành muốn giúp người. Và mình thấy rõ là người bị hoạn nạn. Mình không có thấy cái lừa, mình thấy là hoạn nạn. Và tâm mình nó chân thật muốn giúp là công đức thành tựu. Dù sau đó mình biết là mình bị lừa, đừng có nuối tiếc. Mình chỉ bảo là ô lần sau á thì mình chú ý hơn, mình để ý hơn. Mình gặp á, mình gặp tên ăn mày mà nó lết lết, mình bảo là nếu mà mày đứng dậy mày đi được á là tao cho, nếu mà mày lết tao cho 5 đồng, mày đứng dậy đi được tao cho 10 đồng, thấy nó đứng dậy nó đi cho coi. Thì lúc đó mình cho 10 đồng rồi. Nói vậy, mình vẫn cho như thường, nhưng mà mình không có thấy mình bị mắc lừa. Nhưng mà bây giờ trường hợp mình thấy mình bị mắc lừa chăng nữa, mình vẫn có công đức đầy đủ. Trong kinh điển của Phật nói rất nhiều cái những cái ý nghĩa này, câu chuyện này. Thì cũng trong kinh Địa Tạng Thập Luân đó, Đức Phật kể một câu chuyện về cái công đức của công đức của cái xuất gia pháp. Thì có một cái vị vua đó mới sai mấy cái người hầu á, sai mấy cái người mà gọi là giai cấp thấp nhất đó, là nó phải đi giết một cái con đi giết một voi chúa, một con voi chúa ở trong núi tuyết á, để lấy 6 cái ngà. Quý ghê lắm. Thì mấy cái anh này mà voi chúa thì anh sợ lắm. Cho nên mấy anh nghĩ bàn với nhau, mà nếu mà lấy không được, vua nói mà lấy không được á, thì đừng có trở về chi, không còn cái ý nghĩa sống gì đâu. Cho nên mấy anh này nói giờ dù sao cũng chết, mà phải tìm cách làm sao để sống chứ. Cho nên mấy anh bàn nhau, mấy anh mới lấy cạo đầu hết, cạo râu, cạo đầu, cạo gì hết. Mấy anh mới đắp y xuất gia cà sa của Đức Phật vô. Rồi mấy anh đem theo cung tên. Thì mình biết là những cái chuyện Đức Phật kể là nó vào những cái thời mà loài vật linh lắm, mà còn nói được những cái tiếng người. Còn hiểu nhau rất là rõ ràng. Thì khi mà những năm tay Chin Đà La, tức là cái giai cấp thấp nhất, bần tiện nhất, nó tiến đến gần. Thì lúc đó mấy voi khác nhìn thấy mới báo động, mới nói cho voi chúa. Thì lúc đó voi chúa mới nói rằng là ta nhìn thấy những người đó khoác áo cà sa, cạo bỏ râu tóc, đều là cái hình tướng giải thoát của chư Phật. Cho nên tại sao phải sợ? Không có gì phải sợ hết. Mà trái lại mình phải cung kính. Nhưng mà voi khác thì nói là thấy họ mang theo cung tên cho nên coi chừng, có thể bị lừa gạt. Thì voi chúa mới nói là cứ nhìn vào cái hình tướng mà tin tưởng, đừng có sợ, đừng có nghi. Đó là cái pháp thanh tịnh giải thoát từ bi của chư Phật. Cho nên mấy người đó nó đến gần và nó bắn tên độc trúng ngay voi chúa. Cho nên voi chúa mới té xuống. Thì các voi khác, nhất là voi mẹ đó, mới nói rằng là hãy đạp và dẫm nát tất cả những cái tên này ra để trả thù cho voi chúa. Nhưng mà voi chúa mới chặn lại, voi chúa mới nói là dứt khoát không được khởi lên tâm ác đối với những người đã mặc cái áo cà sa, cạo bỏ râu tóc, dứt khoát bỏ đi cái tâm đó. Hãy nhìn vào cái pháp thanh tịnh những kẻ đó họ mang trên người họ. Ông rồi voi chúa mới hỏi mấy người đó muốn gì. Mấy người đó muốn cái ngà của voi chúa, cho nên voi chúa mới tự nhổ cái ngà của mình ra cho. Và nay giờ ta bố thí cho các ông, bố thí mang về, và ta không có một cái tâm sân, tâm hận, tâm hối tiếc gì hết. Một khi, cái nghĩa là một khi mà voi chúa đã nhìn thấy cái hình tướng, dù là chỉ qua y áo hình tướng và xuất gia của chư tăng á, thì lập tức tin tưởng, là tin và nương vào cái pháp, chứ không cần là cái con người đó. Và không hề hối hận ở cái chỗ đó, dù là đúng là bị lừa. Cho nên voi chúa mới nói là ta không sân, không hận cả, không có cái tâm oán thù gì hết, mà chỉ nguyện hành cái tâm từ bi để đến cái quả Bồ Đề. Thì anh biết được là tất cả như vậy á, dù là mang cái nghiệp báo của thú đi nữa, súc sinh đi nữa, mà khi với cái tâm đó, mà khi chết một cái á, coi Chúa là đừng có tiếc cái thân mạng của mình á, mà nổi sân lên. Cho nên cứ vì một cái tâm tốt, làm một cái việc tốt, có mất cái thân mạng vì bị lừa dối đi chăng nữa, đừng có nổi sân. Cứ tin tưởng vào cái tâm tốt đó, thì voi Chúa sẽ sinh lên là vua cõi trời. Và có thể nói vô lượng kiếp sau là thành Phật đó. Cho nên một cái đời sống của con người mình nó ngắn ngủi lắm. Đối với đạo Phật như vậy đó, mình có được một cái nhân duyên nào để làm những cái điều tốt, điều hay á, và thực sự mình chân thành muốn, rất nên làm, dù là sau đó, đó mình làm không có thành công như ý muốn của mình, dù là mình bị lừa dối thì chăng nữa, không có ăn thua gì hết á. Cái nhân nó thành tựu là ngay ở nơi cái chỗ tâm mình chân thành, chân thật. Đó. Mình có thể muốn làm nhiều cái chuyện rất tốt, nhưng mà mình đâu có làm được bao nhiêu. Mình có thể muốn làm nhiều cái chuyện mà nó rất rất tốt, mà rất lớn, rất rộng, rất sâu. Mình cũng đâu có cái khả năng thực sự để làm. Mình cứ phát lên cái tâm đó mà quán tưởng chư Phật, mà phát cái tâm như vậy, cúng dường, thì cái nghiệp nhân nó thành tựu. Cho nên các bậc tu thiền định, tu tam muội á, đều là tu bằng cái quán tưởng. Đức Phật nói rằng là Phạm Thiên đó là do tu từ bi hỷ xả, tu tứ vô lượng tâm mà thành Phạm Thiên. Phạm Thiên á, cái lúc mà tu nhân á, là một cái vị tiên nhân ngồi trong núi, quán tưởng mười phương chúng sinh, khởi lên từ bi hỷ xả đối với mười phương chúng sinh. Cái tâm mà từ bi hỷ xả đó tu tập cho nó đến chân thật, cho nó đến thực sự là coi tất cả chúng sinh, muốn cứu độ, muốn lợi ích như vậy, nó thực sự, nó thành quả Phạm Thiên. Đâu có phải bỏ núi đó rồi đi cứu từng người một. Vô lượng chúng sinh làm sao mà cứu hết. Thì tu bao giờ đấy mới thành đây. Nhưng mà bằng cái quán tưởng, bằng cái tâm quán tưởng chân thật đó, nó thành quả. Cho nên mình hiểu cái nghĩa nhân quả này, nó đặc biệt là Đức Phật chỉ cho mình. Nó là chân lý. Mình ít có chú ý đến. Cho nên đó là cái chỗ mình hiểu để mà mình làm thiện mà không hối tiếc. Mình làm nó thành, nó bại, nó gì chăng nữa, không hối tiếc, bị lừa, bị gì không sao hết. Mình biết như vậy, mình làm là làm một cái điều tốt cho mình. Nếu mà mình sống mà mình không tiếp tục làm những cái điều tốt, nhân nghĩa của cuộc đời của con người, mình coi chừng những cái nghiệp ác của những đời trước nó sẽ trổ ra trong đời sau. Đôi khi những cái nghiệp báo của con người của mình nó hết, mà mình không làm tiếp, đời sau mình không có mang thân con người nữa. Mình mất cái thân mạng con người thì nó rất là mệt. Cho nên Đức Phật dạy mình là cái lợi ích ở cái chỗ đó. Và giờ mình biết thêm một điều nữa là mình làm với cái tâm chân thành, chân thật, tâm thanh tịnh. Cho nên làm nó không vì danh vọng. Bố thí nó không phải là vì khiếp sợ, nó không phải là vì cái danh vọng, vì cái cầu danh ấy. Nó cũng không phải vì truyền thống. Đôi khi mình sinh trong gia đình có cái truyền thống bố thí, ông bố dặn lại là mình phải bố thí, mình bố thí thì truyền thống vậy đó, nó cũng chưa có phải là chân thật. Mà mình làm vì tin nhân quả, vì mình tin Tam Bảo, thì lúc bây giờ đó cái bố thí đó của mình nó thanh tịnh nhất. Còn bị hăm dọa, hăm dọa bị cướp, nó chĩa súng lấy tiền đưa hết cho nó, xong nó đi rồi cái tiếc quá, đi anh bạn anh hỏi mất hết tiền rồi, mình nói tiếc quá, mình nói không, tôi mới bố thí hết, mới bố thí hết, mình nói như vậy, mình bố thí vì sợ hãi chứ không phải bố thí đúng nghĩa. Vì vậy á, mình hiểu cái nghĩa đó, cho nên nếu mà tâm mình tin Tam Bảo, tâm mình chân thành tin nhân quả, thì khi mình làm bất cứ một cái công đức nào, nó không có cần cái lượng nó nhiều ít gì hết á, nó cần cái chỗ mình tin tưởng đó. thì lập tức công đức của mình có. Cho nên sau đó rồi ấy, cái người đó người ta có làm điều ác điều gì đi, cái người mình cho nó không có dính gì đến cái công đức của mình nữa. Nó thành cái nhân quả của cái người đó. Mình cho một cái người, người đó lừa mình, thì cái lừa đó nó là nhân quả của người đó. Còn cái công đức, cái nghiệp mà mình cho nó thành một công đức đó, nó không có mất. Người Phật tử mình hiểu thêm những điều như vậy là về nhân quả đó đó. À, để mình thấy là mình sẽ có cái chính kiến ở trong cái việc làm thiện, những cái ý nghĩa nhân quả trong đạo Phật. Rồi, như vậy á, thì con người mình nó làm một cách hoan hỷ và mạnh mẽ, không sợ hãi, không nối tiếc. Nếu mà mình nghĩ theo cái cách thông thường của thế gian, mà một khi mình bị lừa mình sẽ tiếc ghê lắm. Đôi khi mình cúng cái chùa, mình cúng cái chùa này, xong mình sang cái chùa bên cạnh, mình mới nghe nhiều chuyện, mình mới thấy là cái chùa bên cạnh này này mới đáng được cúng như vậy. Bây giờ lỡ cúng cái chùa kia hết tiền rồi, mình thấy tiếc, mình tiếc quá, bởi vì sao mình không đi cái chùa này trước, cái chùa này nghèo mà thấy tội mà thấy hiền này nọ rồi đó. Bây giờ mình lỡ đi cái chùa kia rồi cúng dường hết rồi, mình cứ nghĩ tiếc theo lối thế gian đó, nó không phải như vậy. À, là mình cúng cái chùa kia rồi, mình được công đức chùa kia, giờ đến chùa này hết tiền cúng rồi, nhưng mà có cái tâm rất muốn cúng dường, lại được thêm công đức nữa. À, cho nên đừng hiểu cái đó đi thì mình sẽ thấy mình mạnh lắm, mạnh dạn để mà mình cúng dường như vậy. Cái tiếc đó là một cái pháp mà gọi là hối hận ở trong đạo Phật. Mình chỉ nên hối hận khi mình làm những cái điều xấu. Mình đã có tâm làm một cái điều tốt, đừng bao giờ hối hận, dù mình bị lừa. Mình chỉ nghĩ là nếu mình tin Phật rồi, mình bảo không ăn thua gì hết, không ai lừa được mình hết, mình đã thành tựu công đức. Còn nếu mình chưa biết thì mình nói, nhưng mà mình đã làm một việc làm thiện với cái tâm chân thật, thì lần sau á mình chú ý hơn để khỏi bị lừa. Chứ đừng có nuối tiếc, đừng có tiếc quá, trời ơi biết vậy tiếc quá, sao mình ngu quá, sao mình cứ vậy á, không có đâu. Cứ hoan hỷ, một khi đã làm điều thiện rồi cứ hoan hỷ, càng không có tiếc, càng không có tiếc nuối, công đức càng bền vững. Tin cái nhân quả là tin theo những cái nghĩa như vậy. Rồi mình sẽ tiếp thêm xem nhiều việc, nhiều điều đặc biệt ở trong đạo Phật như vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật.